Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 15. Thật ra thì đây chỉ đơn giản là một câu chuyện cũ. Ngồi ở trên xe, Tô Mạch, Lâm Thư chậm rãi kể. Chẳng qua cũng chỉ là cái gọi là yêu thầm, bạn bè và phản bội mà thôi. Trong lòng ai cũng có một số chuyện không muốn nhắc tới với người khác. Chính cô cũng không biết mình đã nhớ lại bao nhiêu lần mà Trác Dịch chính là người trong trí nhớ cô. Năm Lâm Thư gặp Trác Dịch, cô mới 16 tuổi, một lứa tuổi mộng mộng mơ mơ. Sự tồn tại của Trác Dịch đối với cô mà nói gần như là một dạng ngưỡng mộ. Lặng lẽ thích cậu ta, mặc dù biết giữa cô và cậu có khoảng cách rất lớn. Nhưng mà loại tình cảm này giống như dây leo, leo từng chút một lên trái tim, quấn chặt lấy trái tim, khiến cho người ta rơi vào trầm luân. Cậu ấy không để ý đến cô cũng không có sao, cô để ý đến cậu ấy là được. Lúc đầu Lâm Thư cũng chỉ nhát gan ôm hy vọng như vậy, nhưng con người là loại sinh vật lòng tham không đáy, cho dù là rất ngốc nghếch, vẫn muốn từng chút tiếp cận với Trác Dịch. Nghĩ đủ mọi cách, nhìn Trác Dịch mỉm cười với mình, cảm nhận bàn tay cậu ấy dò mái tóc dài rối của mình, dịu dàng gọi, "Tiểu thư." Ở trên sân thượng, ngắm mặt trời lặn, chia sẻ với cậu ấy bài hát yêu thích của mình. Những điều này đối với Lâm Thư mà nói đều là những ký ức vô cùng quý giá. Có lúc Lâm Thư không nhịn được hoài nghi, trên đời này liệu cô còn tâm trí thích một ai khác như vậy nữa không? Nhưng Trác Dịch nghĩ như thế nào, Lâm Thư vẫn không biết. Cũng thích cô sao? Nếu không thích, thì tại sao lại nói? Cậu ở trong lòng tớ có một vị trí quan trọng, vô cùng quan trọng. Nếu không thích, thì tại sao lại có vẻ cưng chiều cô? Có những động tác thân mật như vậy chứ? Nếu không thích thì tại sao lại nói cho cô biết sau này tớ sẽ dẫn cậu đi xem buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên, một nhóm nhạc rock của Đài Loan được thành lập vào cuối thập niên 90. Chắc chắn cậu ấy đã biết. Trong nhật ký của cô, từng viết một câu rất hay. Tôi hy vọng có một ngày trong tương lai, người đàn ông tôi yêu nhất sẽ dẫn tôi đi xem buổi biểu diễn của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên. Chỉ cần một lần, cũng đủ rồi. Vì thế, Lâm Thư không nhịn được, có chút mong đợi. Chuyện kể tới đây hoàn toàn giống như buổi tối hôm đó nói với Tô Mặc. Chẳng qua lúc ấy cô kể khá nghiêm túc, không cười đùa mà thôi. Những hèn mọn như vậy, không biết vì sao cô không muốn bị Tô Mặc biết. Tình cảm này Lâm Thư vẫn che giấu, nhưng kết quả. Đây chính là mối tình thầm lặng không kết quả vì sự xuất hiện của trang hiệu hàm. Từ cấp 1 đến cấp 3 được gọi là bạn thân của Lâm Thư. Chỉ có một người chính là Trang Hiếu Hàm. Hồi đó cô cũng giống như bây giờ, có chút cẩu thả tùy tiện. Còn Trang Hiếu Hàm là một cô gái xinh đẹp tỉ mỉ, nhìn từ xa giống như búp bê baby trong tủ kiến. Lúc đó hầu như tất cả con trai trong lớp đều si mê cô ta. Vì thế nên các bạn gái trong lớp bắt đầu tẩy chay cô ta. Chỉ có Lâm Thư không e dè việc trở thành một nhánh cây làm nền cho cô ta. Tình cảm đối với Trác Dịch, Lâm Thư chưa bao giờ có ý nghĩ giấu giếm Trang Hiểu Hàm. Đã là bạn thân thì phải chia sẻ những bí mật trong lòng không phải sao? Sau khi Trang Hiểu Hàm biết, chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: Lâm Thư, tớ dám đánh cược Trác Dịch nhất định là thích cậu rồi. Nhìn ánh mắt cậu ấy, nhìn cậu ấy cũng đủ biết, tràn đầy ý tứ sâu xa nha. Có lẽ chính vì những lời nói đó, cuối cùng Lâm Thư cố gắng lấy dũng khí, tốn mất một tháng, hăng hái học cách làm thế nào để có thể đan được một chiếc khăn hoàng cổ. Đan xong rồi, phải đi thổ lộ. Lâm Thư tự nói với mình như vậy. Trong cuộc đời, có thể sẽ có ít nhiều chuyện khiến bạn trở nên hối hận. Nhưng Lâm Thư chưa bao giờ hối hận những việc có liên quan đến Trác Dịch. Lễ Giáng sinh năm đó, Lâm Thư cẩn thận từng ly từng tí ôm cái túi lớn. Những câu nói ở trong lòng lại hiện lên, dường như phải nói thế nào để khiến cho người ta hài lòng nhất. Hẹn gặp Trác Dịch trong một rừng cây nhỏ ở trường học. Lâm Thư đang định đến chỗ hẹn, không ngờ Trang Hiếu Hàm cũng cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo ra khỏi lớp học cùng cô. Tiểu thư, có một chuyện, không biết tớ có nên nói cho cậu hay không? Người Trác Dịch thích là tớ. Lâm Thư lập tức bối rối. Thật ra thì cậu là bà Mai mới đúng. Lúc cậu nói cho tớ biết, người cậu thầm thích là cậu ấy. Tớ nghĩ cậu là bạn tốt nhất của tớ. Tớ hy vọng cậu sẽ thật hạnh phúc. Cho nên tớ đã thử nói chuyện với Trác Dịch, định giúp cậu tìm hiểu tính tình của cậu ấy. Cậu ấy biết tớ là bạn tốt của cậu, liền tán gẫu với tớ. Chúng tớ phát hiện cả hai đều có nhiều điểm giống nhau. Lúc ấy tớ đã nghĩ, Trác Dịch là một người xuất sắc như vậy. Nếu thật sự thích cậu, e rằng sau này cậu sẽ phải đối phó với sự dòm ngó của rất nhiều cô gái khác. Nếu như Trác Dịch không phải là người chung tình, chắc chắn cậu sẽ bị thiệt thòi. Cho nên tớ liền thổ lộ với cậu ấy, nếu như cậu ấy qua được cửa ải của tớ. Vậy cậu có thể hoàn toàn yên tâm thích trác dịch rồi. Nhưng mà không ngờ lúc tớ thổ lộ, trác dịch lại đồng ý. Cậu ấy nói, thật ra người trong lòng cậu ấy là tớ. Tớ bị cậu ấy làm cảm động, vì thế đã đón nhận cậu ấy. Tiểu thư, cậu là người bạn tốt nhất của chúng tớ, cho nên cậu sẽ chúc phúc cho chúng tớ chứ. Cậu xem, đây là quà Giáng sinh tớ mua tặng cậu ấy, Trang Hiểu Hàm nói. Từ trong hộp lấy ra một cái khăn hoàng cổ, khá tinh xảo, chỉ cần nhìn nhãn mát bên ngoài, cũng biết giá trị xa xỉ đến mức nào. Lâm Thư nắm chặt chiếc túi trong tay. Có chiếc khăn hoàng cổ nhầu nhĩ ở bên trong. Vì thời gian gấp quá, nên ở góc có lộ ra mấy sợi len, chưa kịp xử lý. Đúng vậy, để cho trác dịch hoàng loại khăn xấu xí này thật sự là không phù hợp với khí chất của cậu ấy. Lâm Thư nhắm hai mắt lại trong mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên, cười đến sáng lạng. Không ngờ hai người lại thích nhau, nhưng mà đúng là các cậu rất xứng đôi. Chúc mừng hai người. Nhưng mà hai từ bạn tốt này cô thật sự không gánh được. Không thể trêu chọc tiện dân, nhưng chẳng lẽ bản thân không trốn thoát sao? Đúng thời điểm mấu chốt lên lớp 12, Lâm Thư chuyển trường. Đối mặt với sự đưa tiễn tiếc nuối của Trang Hiểu Hàm, cô đưa ra lý do là năm cuối cùng của cấp 3, cha mẹ tớ muốn tớ chuyển về học ở trường gần nhà để tiện chăm sóc tớ. Thật ra thì lý do này thật sự khó làm người ta tin. Có nhà trường nào ở vào thời điểm mấu chốt này sẽ dễ dàng đồng ý cho học sinh chuyển trường? Nếu không phải là cô kiên trì, hơn nữa nếu không nhận thấy tâm trạng của cô có gì đó bất thường, thì ông Lâm và bà Thi làm sao có thể đồng ý được? Về sau, dần dần liên lạc giữa Lâm Tiểu Thư và Trang Hiểu Hàm, trác dịch cũng thưa dần. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ đi Mỹ du học mới hoàn toàn đem chuyện này ném ra khỏi đầu. Nhưng ai ngờ, 3 năm sau, bọn họ lại trở về. Đây là vết thương lớn nhất trong lòng cô. Lâm Thư tự cho rằng đã khỏi hẳn, chẳng qua chỉ còn là vết thẹo. Mỗi khi mở ra, chỉ còn là một dải máu mờ mờ, không cách nào đối diện. Lâm Thư cắm đầu cắm cổ nói xong, gần như muốn chìm đắm trong không khí bi thương. Nhưng dường như Tô Mặc không chịu được, nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu những chuyện đã qua của em và Trác Dịch. Hơn nữa, chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi. Vậy anh muốn giải thích cái gì? Lâm Thư không hiểu nhìn Tô Mặc, lại phát hiện cơn giận của anh càng lớn. Nhấn chân ga một cái, Lâm Thư liếc nhìn đồng hồ vận tốc, trong lòng rung lên. Ở trong nội thành mà đi với tốc độ này hoàn toàn không nghi ngờ chính là đang đua xe. Siêu thị, xảy ra chuyện gì? Lâm Thư lúc này mới nhớ ra, ánh mắt có chút không tự nhiên. Cậu ấy nhận nhầm người. Lâm Thư, Tô Mặc hừ một tiếng. Đừng có giở trò trước mặt tôi. Không có tác dụng đâu. Tôi không dễ dàng bị em gạt như vậy. Lâm Thư ấp úng, không biết nói gì cho đúng. Vậy tôi hỏi em trả lời. Tô Mặc cũng không cố ý làm khó. Hôm đó người trác dịch nhìn thấy đúng là em. Ừ, là em. Là do em nhìn thấy cậu ta nên mới quyết định thổ lộ với anh. Ừ, đúng là sau khi nhìn thấy cậu ta và Trang Hiểu Hàm, cô mới hy vọng bản thân mình cũng có thể tìm được hạnh phúc. Lúc đó em không coi chuyện tình yêu này là thật. Ừ, đúng vậy. Đó chỉ là cảm hứng nhất thời của cô thôi. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Lùi hay tiến đều khó. Không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt chấp nhận cục diện. Tô Mặc thở phào nhẹ nhõm. Giống như đang đấu tranh. Nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, dùng giọng nói chậm chậm, có chút dịu dàng, hỏi một vấn đề cuối cùng. Lâm Thư, em thật sự yêu tôi, hoặc là thích tôi chứ? Lâm Thư há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Được rồi, em không cần nói gì nữa. Tô Mặc cực kỳ mệt mỏi, phất phất tay, dừng xe ở vệ đường. Em xuống xe đi. Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi. Vẻ mặt kia giống như bình thường, nhưng nụ cười lại mang theo một chút tà ác, một chút lạnh lùng, một chút đạm mạc, thậm chí có một chút kiêu căng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt như thế này của Tô Mặc. Ngơ ngác ngồi tại chỗ, không chút phản ứng. Nhưng Tô Mặc giống như không thể cùng cô hít thở chung một bầu không khí. Mở cửa xe, dùng sức đẩy cô xuống xe. Một lát sau, chạy như bay, không chút do dự. Trong lòng Lâm Thư như bị đâm một nhát, nhìn chiếc xe dần dần biến mất, trống rỗng, không biết nên làm gì. Rõ ràng câu hỏi cuối cùng cô vẫn chưa trả lời. Tại sao Tô Mặc có thể cứ như vậy mà bỏ lại cô một mình? Thật là làm cho người ta không thoải mái. Trong lòng giống như bị nến đổ vào, cháy sạch, đào rác. Lâm Thư nắm tay áo, lau sạch những giọt thủy châu không biết từ trên trời rơi xuống lúc nào. Không cần tôi thì sao? Tô Mặc, anh có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải anh cũng giống như bánh bao, đều là trêu chọc tôi sao? Đến bây giờ, anh cũng chưa từng nói một câu là anh thích tôi. Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi nói trước? Căn bản, anh cũng không có thích tôi. Dựa vào cái gì mà anh nói tôi chứ? Càng nghĩ càng uất ức, Lâm Thư cảm thấy không thể bỏ qua như vậy. Gọi điện thoại cho Tiếu Đồng, hẹn ra ngoài ăn một bữa lẩu. Ăn no rồi, chuyện gì cũng biến mất. Đang nghĩ như vậy, tên của Tiếu Đồng lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại di động. Chị Tiếu, chúng ta... Lâm Thư đột nhiên nghe thấy một giọng nói có chút bất thường, không khỏi sửng sốt. Chị Tiếu, chị làm sao vậy? Tiểu Thư, tên khốn Ninh Nhị kia. Lâm Thư biết việc này nghiêm trọng rồi. Ninh Nhị là biệt danh mà mấy người trong ký túc xá bọn cô trêu Ninh Dật Diễn. Sau mấy lần uy hiếp không có hiệu quả, Tiếu Đồng đối với lựa chọn không đồng ý của các bạn, cô cũng không thèm để ý nữa. Sử dụng chính sách không tham gia, bản thân cô ấy chưa bao giờ gọi Ninh Dật Diễn như vậy. Lúc nào cũng là a giật, cho dù bình thường hai người cãi nhau thế nào đi nữa cũng không thay đổi. Nhưng mà lần này thậm chí đến nickname Tiếu Đồng cũng không thèm gọi. Lâm Thư dù ngốc nghếch thế nào cũng biết chuyện lần này không đơn giản, chỉ là gây gỗ cãi nhau. Cậu đang ở đâu? Lâm Thư mặc dù trong lòng cũng đang khổ sở. Ngày thường Tiếu Đồng lúc nào cũng mạnh mẽ, không ngờ lúc này lại khóc lóc. Cô càng lo lắng hơn. Tớ đang ở ký túc xá. Cậu ở đó chờ tớ. Trăm ngàn lần đừng có đi đâu, đó biết không? Lâm Thư khẽ cắn răng, cúp điện thoại nhanh chóng, bắt một chiếc taxi đi về trường học. Đúng lúc đó cũng nhận được điện thoại của Tiết Văn và Yên Nhiên gọi trở về. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ gần đây mấy người ở trong ký túc xá đều gặp hạn sao? Lâm Thư xoa xoa mi tâm, rất phiền muộn, nhưng đang vuốt nửa chừng liền nhận ra đây vốn là thói quen của Tô Mặc. Chán nản buông tay xuống. Lâm Thư à, cái gì cũng đừng suy nghĩ nữa. Lúc Lâm Thư trở về ký túc xá, Tiết Văn và Yên Nhiên đang ngồi bên cạnh Tiếu Đồng. Tất cả đều mặc chao mài rũ. Thấy Lâm Thư trở về, Liễu Yên Nhiên vội vàng nháy mắt với cô một cái. Nhìn đôi mắt Tiếu Đồng đã sưng lên, hít sâu một hơi. Lâm Thư tươi cười. Cái tên Ninh Nhị không bằng cầm thú kia. đã xóa mất mấy cái hình trai đẹp bảo bối trong máy tính của cậu, đúng không? Mấy bức ảnh đó rõ ràng là do cậu làm mất mà. Đầy vết đau vĩnh viễn trong lòng Tiêu Đồng. Lúc trước cho Lâm Thư mượn máy tính. Kết quả, Lâm Thư cắm một cái UPS chứa đầy verse vào máy tính, khiến cho tất cả các tài liệu trong máy tính đều biến mất. Vẫn còn biết tức giận, Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm. Vậy Ninh Nhị đã làm gì? Tớ giúp cậu xử lý cậu ta. Anh ta thích người khác. Tiếu Đồng phẫn hận tố cáo. Làm sao có thể? Rõ ràng mấy ngày trước hai người vẫn còn hạnh phúc, mỹ mãn đi dạo phố. Không khác gì những đôi tình yêu của những đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt. Trong phút chốc, Lâm Thư và hai người còn lại cảm thấy hoang mang, nghi ngờ. Tiếu Đồng, không phải cậu đang nói đùa đấy chứ? Không, sự đau lòng trong mắt Tiếu Đồng không hề giống như đang giả vờ. Tớ nhìn thấy rõ ràng anh ta đi cùng một cô gái khác. Có lẽ là hiểu lầm thôi. Cho dù nhìn thấy tận mắt, có đôi khi vẫn không phải là sự thật. Tớ điều tra rồi. Đó là bạn gái cũ của anh ta. Một người dịu dàng, khéo hiểu lòng người. Không hề giống như tớ, giả mang không hiểu chuyện. Tiếu Đồng cười tự giễu, nhớ tới Ninh Vật Diễn, lại không kèm được đau khổ. Ôi trời, sức khỏe của Ninh Nhị không phải là M sao? Ngoại trừ loại S như cậu ra, thì còn gì có thể thu phục được anh ta? Liễu Yên Nhiên khá đứng đắn nói ra câu này, nhưng tại sao nghe thế nào cũng không cảm thấy là vấn đề nghiêm túc. Được an ủi một lúc lâu. Bình thường, từ trước tới giờ, Tiếu Đồng tự nhận là mạnh mẽ, có đánh cũng không chết. Lúc này, tâm trạng cũng đã tốt hơn một chút. Nghe Lâm Thư cười điểu cũng có thể bật cười, xì một tiếng. Lâm Thư nhìn nụ cười của Tiếu Đồng mới yên tâm. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn lại là Ninh Vật Diễn. Lâm Thư kìm nén cả một bụng tức giận, lặng lẽ ra khỏi ký túc xá. Đổ ập xuống chính là một trận mắng chửi. Ninh Nhị, cậu là tên khốn không có lương tâm, mới khiến cho Tiếu Đồng phải khóc. Còn không mau lăn ra đây dập đầu nhận tội cho tôi. Nếu không, thế nào tôi cũng giải thoát quán khí để cho cậu xuống địa ngục tham quan một chút. Nhưng mà đầu điện thoại kia hoàn toàn im lặng. Sau đó truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của Ninh Nhị. Cô ấy khóc. Yeah, thật sự là yêu nhau lắm thì cắn nhau đào. Lâm Thư bất đắc dĩ. Đúng vậy, cô ấy khóc. Cậu còn không mau tới chịu trận đi. Giọng nói của Ninh Nhị phát ra như thể đưa đám. Nhưng mà cô ấy không muốn gặp tôi. Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Trước tiên, cậu nói cho tôi biết giữa cậu và bạn gái cũ của cậu xảy ra tình tiết. Cậu quyết nào trong tiểu thuyết khoa trương giả tạo? Tôi và cô ta gặp nhau để bàn chuyện phát triển club. Đúng lúc Tiếu Đồng hùng hổ xông tới, chất vấn. Tôi đã nói mấy câu nặng lời. Tại sao cậu không nghĩ từ xưa tới nay tính của Tiếu Đồng khá nóng nảy? Chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Chỉ cần chịu khó giải thích với cô ấy mấy câu là xong. Vốn dĩ chuyện lớn có thể quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không có rồi. Giờ thì xem, hỏng hết rồi. Thôi được rồi, chuyện này giao cho bọn tôi. Cậu chờ bên trong khu rừng nhỏ ở phía sau ký túc xá, rồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Chúng tôi sẽ dẫn cô ấy đến. Cảm ơn cô. Nếu sau này còn xảy ra những chuyện như này nữa, thì đừng có trách tôi ra tay độc ác. Lâm Thư bất đắc dĩ cúp điện thoại. Lúc trở về ký túc xá, bảo Liễu Yên Nhiên ở phía rừng cây thủ thế. Liễu Yên Nhiên hiểu rõ, mỉm cười. Ôi chao, có ai đứng ở bên kia hồ kìa? Tối lắm rồi mà vẫn còn ở đó rung bần bật. Liễu Yên Nhiên nằm ở trên lan ban công, đột nhiên cả kinh sợ hãi nói. Lâm Thư liếc mắt nhìn. Tại sao người đó nhìn quen vậy nhỉ? Không phải đó là Ninh Nhị sao? Tiết Băng liếc một cái, kinh ngạc nói. Không phải đâu. Cậu ta bày ra cái điệu bộ đó để làm gì chứ? Nhìn thế nào cũng có chỗ nào đó không giống. Lâm Thư lén quét mắt một vòng qua Tiếu Đồng. Hắc hắc, cắn câu rồi. Chẳng lẽ là do biết mình sai, chuẩn bị học theo người xưa, dìm lòng heo, chấm dứt cuộc sống. Đáng đời. Tiết Băng lành lạnh mỉa mai một câu. Ai ơi, này, không lẽ định nhảy thật à? Có nên gọi 120 không? Liễu Yên Nhiên có lòng tốt hỏi ý kiến hai người bên cạnh. Không đợi câu trả lời, cuối cùng Tiếu Đồng không nhịn được nữa chạy lại. Chỉ thấy đen như mực, không hề có một bóng người nào. Lúc này, Tiếu Đồng mới biết mình bị lừa. Nhìn xem, rõ ràng vẫn còn quan tâm đến cậu ta vậy cơ mà. Lâm Thư lắc đầu. Tất cả các cậu, được lắm, lại đi giúp người ngoài. Tiếu Đồng tức giận, xoay người nằm xuống giường. Liễu Yên Nhiên cười híp mắt, ngồi ở bên cạnh Tiếu Đồng. Làm sao biết chứ? Đây không gọi là người ngoài. Ninh Nhị không phải là con rể của phòng ký túc xá chúng ta sao? Cái này chúng ta gọi là giải quyết vấn đề nội bộ. Hơn nữa, Tiểu Đồng, nếu cậu quan tâm cậu ta như vậy, có chuyện gì thì cũng nên đi giải quyết. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn một dao chém đứt với cậu ta sao? Lâm Thư nhìn dáng vẻ đại tỷ tri tâm của Liễu Yên Nhiên, thật sự nhịn không được sinh lòng cảm khái. Nếu như bỏ lỡ thật, một ngày nào đó khi cậu quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện luyến tiếc nhất chính là cậu ta. Đến khi đó, chẳng phải là đã muộn rồi sao? Nghe những lời này, Lâm Thư không khỏi ngây người. Trong tích tắc đó, nhảy vào đầu lại là Tô Mặc. Tiếu Đồng hiển nhiên cũng bị tác động rồi, nói thầm, tớ mới không thèm tha thứ cho anh ta. Chị Tiếu à, chị có thể đừng kiêu ngạo như vậy được không? Lâm Thư che mặt. Cậu ta ở trong rừng cây nhỏ, chờ cậu đó. Nhanh lên, chúng tớ không mở tiệc chia tay giúp cậu đâu. Nhưng Tiếu Đồng lại kéo dài Lâm Thư. Cậu đi cùng với tớ. Ôi ôi ôi, tớ đi làm gì chứ? Lâm Thư bất đắc dĩ đi theo sau Tiếu Đồng. Ra ngoài cửa ký túc xá, Tiếu Đồng buông Lâm Thư. Cậu không đi tìm thầy Tô sao? Tại sao cậu? Chuyện này cô vẫn chưa nói mà. Ở cùng với cậu 3 năm, ngay cả một chút tâm tư đó mà tớ không thể nhìn ra sao? Mất hồn, mất vía như vậy, nếu không phải vì thầy Tô, thì còn có thể là vì ai được chứ? Tiếu Đồng biểu môi. Nhưng Lâm Thư lại cảnh giác, lùi lại phía sau 3 bước. Chị Tiếu à, không phải là chị có ý với em đó chứ? Sao lại để ý em như vậy? Tiếu Đồng lười chấp Lâm Thư, xoay người liền chạy về phía rừng cây nhỏ. Chặt, chặt, còn mạnh miệng nữa. Chạy nhanh như vậy cơ mà. Lâm Thư nhìn bóng lưng Tiếu Đồng cười trộm. Nhưng nụ cười này kéo dài không bao lâu, vẻ mặt Lâm Thư liền sụp đổ. Tiếu Đồng nói không sai, bây giờ trong lòng cô rất rối rắm, vẫn chỉ là chuyện liên quan đến Tô Mặc. Cô sẽ hối hận sao? Lâm Thư như hỏi chính bản thân mình. Nhưng cô phát hiện, hỏi 3 lần, câu trả lời đều là đúng vậy, sẽ hối hận. Là một người đầu óc đơn giản, Lâm Thư không muốn suy nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ, những chuyện giải thích ở trong mắt cô sẽ luôn luôn tiêu hao rất nhiều năng lượng, không tốt cho việc bảo vệ môi trường carbon thấp. Nhưng mà bây giờ tiêu hao thì liền tiêu hao đi. Lâm Thư nắm chặt tay, dung chân chạy về phía nhà Tô Mặc. Cô muốn nói cho anh biết, cô đã không còn thích Trác Dịch nữa rồi. Cô muốn nói cho anh biết, mặc dầu cô chỉ thổ lộ trong lúc nhất thời, nhưng mà hiện tại cô suy nghĩ rất nghiêm túc. Cô muốn nói cho anh biết. Ngay từ lần đầu tiên, cô đã cảm thấy anh là một tên thầy giáo cực kỳ quỷ súc. Nhưng mà về sau cô phát hiện anh cũng có chỗ dịu dàng. Cô muốn nói cho anh biết, cô thích anh, không phải là thích trong nhất thời. Lúc này, Tô Mặc vừa gọi một cuộc điện thoại. Hạ Tề, ra ngoài uống rượu với tôi. Chà, không phải gần đây cậu chơi đùa con nhà người ta rất vui sao? Sao đột nhiên lại có thời gian rảnh rỗi tìm tôi uống rượu hả? Ở đầu bên kia, Hạ Tề lành lạnh cười. Bớt nói nhảm đi. Đi không? Tô Mặc cao mày, đã có chút không kiên nhẫn. Được, được. Chỗ cũ tôi tới ngày. Hạ Tề bất đắc dĩ. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tâm trạng không tốt. Bộp. Tô Mặc ấn thẳng phím có, ném điện thoại di động lên trên bàn. Tô Mặc cầm áo khoác đi ra quán bà. Vì thế lúc Hạ Tề đến liền thấy Tô Mặc đang ngồi ở một góc sáng sủa của quán, trước mặt đã có 7-8 chai không. Vừa nãy làm gì mà tớ điện thoại không thấy nói gì, làm tớ tìm mãi. Hạ Tề tùy tiện ngồi xuống, đoạt lấy ly rượu trong tay Tô Mặc, uống một hơi cạn sạch. Điện thoại di động ném ở nhà rồi. Tô Mặc lạnh nhạt nói, hả? Nhưng mà cuối cùng có người bắt máy mà. Hạ Tề có chút không hiểu nhìn về phía Tô Mặc, chỉ thấy đôi mắt thâm trầm, không thấy đáy, không chút cảm xúc của anh, khiến Hạ Tề lập tức có chút không trở tay không kịp. Vốn định hỏi vấn đề kia nhưng không nói nên lời. Có chuyện gì? Nhìn qua không khác gì bộ dạng thất tình, không hề giống cậu nha. Nói ít thôi, uống rượu đi. Được, tớ liều mình tiếp quân tử. Là anh em với Tô Mặc nhiều năm, Hạ Tề biết lúc nào thì nên hỏi, lúc nào thì nên câm miệng. Qua 3 lần rượu, Tô Mặc đã hơi say. Hạ Tề biết thời cơ đã đến. Không phải là liên quan đến cô bé Lâm Thư kia đó chứ? Tô Mặc yên lặng không nói. Tớ nói này, Hạ Tề có chút cổ quái. Không phải là cậu thật lòng đó chứ? Không phải nói là chỉ vui đùa một chút sao? Sao dáng vẻ của cậu bây giờ, sao lại giống như là thật lòng vậy? Hạ Tề thở dài, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đừng bảo tớ không nhắc. Tô Mặc, cậu có biết là cậu đang là gì không? Đợi sau khi cậu trở về. Dài dòng. Tô Mặc không kiên nhẫn, ngắt lời thao thao bất tuyệt của Hạ Tề. Tớ có nói là tớ thích con bé đó sao? Chẳng qua chỉ là cảm thấy trò chơi kết thúc có chút nhàm chán thôi. thẩm mỹ của tôi bình thường có được không? Giả mặt, Tô Mặc trầm xuống, mím môi, cực kỳ không vui. Con bé chết tiệt đó, chỉ biết gây ra rắc rối cho tôi. Tôi còn đang mong thoát khỏi đây. Vậy là tốt rồi. Vậy thì cắt đứt với cô bé đó đi. Tránh những việc rắc rối sau này. Cậu chơi đùa cũng đủ rồi đó. Còn ở lại cái trường đại học rách đó. Nói được một nửa, Hạ Tề như bị mắc kẹt ở cổ họng, không nói thêm gì nữa. Kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía sau Tô Mặc. Tô Mặc cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ngốc của Lâm Thư. Trở lại khoảng 20 phút trước, lúc cô chạy đến nhà Tô Mặc, gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai trả lời. Không phải chứ, không ở nhà. Lâm Thư lật cái thảm trước cửa, cầm chìa khóa lên. Không tệ, đối với thói quen của Tô Mặc, cô rõ như lòng bàn tay. Nhưng vừa mở cửa, chỉ có Bánh Bao vui mừng chạy đến. Chạy về phía cô, liều mạng vẫy vẫy cái đuôi. Không biết Tô Mặc đi đâu. Lâm Thư có chút như đưa đám. Đang định trở lại trường học, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Thư nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn, đang rung không biết mệt mỏi. Hạ Tề, cái tên này quen quen. Lâm Thư suy nghĩ, nhưng đối phương kích động, giống như nếu không nghe điện thoại thì sống chết không bỏ qua. Sau khi ngừng mấy giây, tiếng nhạc lại vang lên. Lâm Thư do dự, yếu ớt nhận điện thoại. Tôi không tò mò chuyện riêng tư. Sau khi tự nói như vậy 3 lần, nhấn phím có. Tô Mặc, tớ đến ám dạ rồi. Cậu ở chỗ nào vậy? Một giọng nói sang sảng truyền tới. À, tớ nhìn thấy cậu rồi. Cúp nha. Sau đó liền cúp điện thoại. Thì ra là ở quán bar. Lâm Thư nhớ lại, để lại điện thoại, chạy ra bên ngoài đi tìm Tô Mặc. Nhưng nghĩ thế nào, Lâm Thư cũng không nghĩ tới việc đối diện với cô lại là chân tướng như thế. Hóa ra Tô Mặc chưa từng để ý đến cô. Hóa ra chuyện này đối với anh ta chỉ là một trò chơi. Cô đã nói rồi mà. Tại sao lúc trước anh ta lại không chút do dự đồng ý với lời thổ lộ của cô? Thì ra chỉ là do cuộc sống nhàm chán, lấy cô ra làm thứ vui. Cuối cùng, Lâm Thư cũng hiểu. Cuộc sống, con mẹ nó, đúng là máu chó.